Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Gò Trăng của tác giả Song Cửu. Hiện ông đang sống ở San Diego, qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Đêm cuối năm, tại một đô thị nhỏ sát biên giới phía nam nước Mỹ, giáp Mexico, xứ sở của bộ phim Người Giàu Cũng Khóc, là quê hương thứ hai của anh chị Bảy Đậm. Tính Tết này nữa là 16 năm trời xa quê hương. Đêm 30 cuối năm âm lịch, anh Bảy lom khom dọn bàn ra sân ngồi uống rượu một mình. Anh mỉm cười ôn lại chuyện đời. Ủi cha! Ba chìm bảy nổi, vô số cái linh đinh. Bỗng dưng anh cảm thấy buồn buồn nên gọi vợ.
Em ơi, gần giao thừa rồi, ra uống với tôi vài ly đi. Bà nói lúc nào thì cũng lu bu à.
Chị Bảy bưng ra một dĩa tôm khô củ kiệu trộn lẩu tai heo luộc để lên chiếc bàn con. Kế chai rượu đại hàng, nhìn chồng cười rồi. Chị mình họ nói, ôi không lu bu làm sao mà có cái món ăn quê hương mà ông đòi. Cần gì tôi thì cứ nói đi.
Nè, hồi mấy năm tôi vô tù cải tạo đó, ở nhà thì bà làm vệ tinh cho người ta. Vệ tinh là cái giống gì vậy bà?
Bảy Đậm hỏi giọng thắc mắc, chị Bảy nhìn chồng ngạc nhiên. Ủa, sao bữa nay điều tra lý lịch tôi vậy cả?
Không, tôi muốn biết nhiệm vụ vệ tinh của bà thôi. Còn mọi việc khác thì cho qua khỏi truy cứu gì hết á.
Anh Bảy nheo mắt nhìn vợ.
Nè, bà thấy tôi nói cái giọng giống mấy cái thằng cha quản giáo áo vàng chưa?
Chị Bảy mới cười. Giống lắm, phải mà nó nhốt thêm khoảng chừng 10 năm nữa thì giống y chang luôn á chứ. Anh Bảy mới dãy nảy.
Thôi, Tết nhất thì đừng có nói cái giọng đó xui xẻo nghe bà.
Chị Bảy ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh Bảy, nói như kể lễ. Nè, ông nhắc làm tôi nhớ lại mà phát kinh hoàng luôn á. Khi mà mấy ông vào tù hết ráo, chị em tụi tôi ở nhà bị bầm dập từng ngày á. Đâu ai mà được sống yên thân đâu. Tuần nào cũng bị tập trung lên phòng công an phường á, nghe chửi bới gì về chính trị, không biết cái gì, không biết. Còn ông Lão Thắng viết chữ như cô bò vậy á. Mà cái điệu bộ coi có vẻ hách dịch lắm. Có bao nhiêu cứ nói hoài vậy đó, nghe riết rồi cũng thuộc lòng luôn, mà nói xong bắt người ta phải vỗ tay nữa chứ. Hậu quả những kẻ mà ham ôm đích mỹ của chồng con em các bà là vậy đó, ông nói vậy đó chứ. Sáng mắt ra chưa? Trời đất ơi, nói nghe mà mắt ớn, biểu đi đăng ký kinh tế mới, rồi cách mạng khoan hầm một cho gì à. Cũng ngoan cố không chịu nữa chứ. Cho chồng con mấy bà ở ruột xương trong tù là đáng lắm á. Ông nói vậy á. Bảy Đậm cười khà khà xua tay mới bảo vợ.
Thôi, cái chuyện dài à, biết rồi. Nói mai à, ngày tư ngày Tết quên đi. Nói tôi nghe chuyện vệ tinh thôi nha.
Chị Bảy kéo ghế ngồi đối diện với anh Bảy, thở dài rồi nói giọng như kể lễ. Nè, không có nhờ con lệ hả công nhận xí nghiệp Mai Việt Thắng đó, giúp đỡ nó. Tôi làm sao mà có thêm chút ít tiền mà lo cho tụi nhỏ, rồi còn phải đi thăm nuôi ông cái lúc ngặt nghèo hồi mấy năm ở tù cải tạo đó. Anh Bảy mới gật gật đầu gọi thêm.
Ừ, À, phải cô Thợ Mai mà em giới thiệu ngày anh mới ra tù lại thăm đó phải không? Em nói là cổ là người cùng quê với mình đó phải không?
Đúng rồi, nói nó là công nhân tiên tiến cái gì đó không biết, được kết nạp mà vô đảng viên rồi. Anh Bảy Đặng cầm ly rượu ực một cái rồi nheo mắt nhìn chị Bảy nói giọng mỉa mai.
À, đảng lớn bỏ tù chồng bà múc mùa lễ thủy luôn á, rồi đảng nhỏ ở nhà giúp bà búa xua luôn á, rồi đạo đức cách mạng quá ha.
Cái ông này quơ đũa cả nắm à, con Lệ nó thương em thiệt đó chứ bộ. Không phải đảng viên làm sao mà nó lãnh đồ xuất khẩu đem về nhà cho em ai được. Em làm vệ tinh lén cho con Lệ thôi. Bởi vì mình bị nó ghét vô cái gia đình nó là ngụy đó. Xí nghiệp nó đâu có cho lãnh đồ đem về nhà mai đâu.
Ôi tôi biết rồi mà, tôi đùa thôi, mía sâu có đốt chứ.
Anh Bảy tỏ vẻ băn khoăn.
À, không biết là hiện giờ cô Lệ cô sống thế nào ha. Dù gì thì cô cũng là bạn tốt của mình đó mà.
Ừ thì hầu mình đi nó đến thăm. Nó nói riêng với em là nó đang mang thai. Tụi đảng ở xí nghiệp biểu cổ khai cha đứa nhỏ ra để mà không biết chi không biết. Nhưng mà nó nhất định không có nói. Nó bảo tại nó muốn vậy chứ không phải tại cha đứa nhỏ. Rồi họ đòi khai trừ khỏi đảng. Nó nói khai thì khai chứ. Em bảo nó nói đại ra đi. Bị khai trừ mất việc làm sao mà sống. Anh Bảy mới gật đầu tiếp lời vợ.
Bỏ đảng chắc là bị đủ việc ngay đó bà ơi. Bà khuyên như vậy rồi thì cổ tính sao?
Trời ơi, cái con nhỏ này nó cứng đầu lắm anh ơi. Nó bảo anh chị đi được là em mừng rồi. Em quơ vào kiếm sống để nuôi con. Mười mấy năm thôi thì con em nó lớn lên rồi mẹ con em cũng hữu hỷ với nhau cũng vui. Tình mẹ con máu thịt mới bền. Chứ ba cái thứ tình đồng chí đồng đặng bây giờ mình nhậm nhò cái gì. Mình nó như cái chanh vậy, nó còn nước thì họ xài, mà hết nước là họ liệm. Không có thương tiếc gì đâu. Chứ còn con của mình là máu thịt của mình. Đâu có đứa nào mà nó bỏ mẹ nó đành đâu chị. Nó nói thẳng với bí thư chi bộ xí nghiệp Mai Việt Thắng của nó vậy đó. Thấy nó khóc em cũng khóc theo. Em định nói với anh mình ráng dành dụm chút đỉnh tiền gửi về cho nó chút đặng mà nó xin nở đó anh ơi. Nhưng mà mấy lần gọi phone về không có nghe nó bắt. Gọi hỏi thăm chị Hai Dậu mới biết. Nó sinh con xong rồi mấy người đó họ cho nó thâu việc nên nó về quê ở Bà Rịa rồi. Tội nghiệp nó quá. Em mà về Sài Gòn thế nào em cũng rủ anh đi thăm để mà tìm nó. Rồi mình đi thăm nó. 10 năm trời anh bị cải tạo nha. Kỳ nào thăm nuôi nó cũng nhín chút để phụ thêm để em mua quà mang đi thăm anh đó. Suốt đêm giao thừa năm nay anh Bảy Đặng cứ trằn trọc không ngủ được. Câu chuyện cũ xảy ra hơn mười mấy năm rồi mà anh cảm thấy như vừa mới hôm qua. Lúc anh Bảy ra tù cải tạo về đến nhà, năm đó còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán. Đêm nào chị Bảy cũng thức may tới gần sáng. Anh Bảy nóng ruột, cự nữ, biểu chị chừa thời gian để đi ngủ và đi nghỉ ngơi. Chị nói là, ôi em là phải ráng mai dứt hết ba cái đồ dễ tin người ta mới cho mình lãnh tiền chứ anh. Chứ bây giờ mà không giao cho nó là lấy gì đâu mà lãnh. Ý chị là cố làm cho có tiền khá khá đưa cho anh xài Tết vui cùng bạn bè, cho vơi bớt mặc cảm bởi nỗi buồn tù tội cải tạo mới về. Còn anh thì thương vợ còng lưng đêm ngày vì chồng vì con. Thế đấy, chỉ vì yêu thương nhau thôi mà đâm ra cãi vã buồn vui. Mặt anh cằn nhằn chị cứ phớt lờ, ngồi may suốt đến 12 giờ đêm cũng chưa đi ngủ. Sáng hôm đó, nhìn vợ cứ ngồi ép mình vào cái bàn máy may, anh Bảy chịu hết nổi. quẩy cái túi định lên công an phường xin giấy tạm vắng để đi về quê. Anh ghé quán cà phê lề đường ngồi uống, mới hừng đông, hàng quán còn vắng khách. Anh Bảy hớp một ngụm cà phê bốc mùi bắp rang. Anh lắc đầu suy nghĩ lang bang. Một cô gái xà tới chỗ chiếc bàn nhỏ mà anh đang ngồi, hỏi giọng thân mật. Làm gì mà ra quán sớm vậy cả? Bộ cự nữ chứ bà xã rồi hả? Chẳng thèm ngó lên nhìn mặt coi ai hỏi, anh Bảy mới quể quải đáp.
Mới bắt đầu là chiến tranh lạnh thôi, chưa ảnh hưởng gì nhiều đến hòa bình của thế giới.
Cô gái mỉm cười khuyên, thôi bữa nay về quê chơi với em một chuyến đi ha, xả hơi cho bớt căng. Chiến tranh nóng á mà xảy ra là khổ cho mấy đứa nhỏ đó à nha. Nghe nói anh Bảy nghĩ chắc là con gà móng đỏ nào đây rủ đi bán vốn tự có đây nè. Mới sáng mà gõ cửa bị lộn chỗ rồi nên anh mới đáp xui xị.
Ôi xe tôi hết xăng rồi, đâu có uống nước lã mà chạy bộ nổi.
Rồi cô gái mới bật cười. Em bao hết cho, đừng có lo, em mới lãnh lương mà. Anh Bảy giật mình, bởi vậy cô này đâu phải gái ăn xương. Anh ngước lên nhìn mặt người đàn bà ngồi chung băng ghế kế mình. Ô, té ra là người thợ may xí nghiệp Việt Thắng mà bà xã mình làm vệ tinh bấy lâu nay. Anh mới nói chả lạ.
Tôi chưa xin giấy tạm trú, tạm vắng thì làm sao mà đi cho được.
Đi với em á, anh đừng có lo. Em nói anh là chồng em ha, không ai mà hỏi giấy tờ gì đâu mà anh sợ. Cả cái ấp Gò Trăng á, đâu có ai lạ gì em đâu. Anh yên tâm đi. Anh Bảy nhíu mày mà suy nghĩ, vậy là cô ta chưa có chồng, mượn mình đóng trò để lừa thiên hạ dưới quê chắc. Bà xã nói cô ta là đảng viên, còn mình là phó thượng dân gốc Mỹ. Chơi thì chơi chứ sợ gì. Ồ, bộ anh ngại à? Đánh dỗ má em hay mẫu năm có một lần thôi. Anh về chơi với em đi, em lo hết cho. Bị thúc hối bởi đậm nội hứng mới gật đầu.
Ok, cô nói gì chị nói, tôi đóng kịch dở lắm đó nha.
Được rồi, anh cứ làm thinh gật đầu cười cười thôi. Nè, bây giờ anh làm ơn xách giùm em cái túi này để lát nữa mình ghé thị xã Phước Tuy mua một ít đồ đem về để cúng má em nha. Cô ta cố tình nghiêng chiếc cặp cho Bảy Đặng thấy sắp bạc căng cứng mới lãnh nằm trong đó để cho anh yên lòng. Đáp chuyến xe nhất Sài Gòn về Vũng Tàu, người đàn bà dẫn Bảy Đặng người chồng bất đắc dĩ chen lấn ra ngồi ở băng sau. Chú lên xe mừng rỡ nhìn cô ta hỏi giọng thân mật.
Chị ba về Gò Trăng đám dỗ cô hai hả? Ai đây? Anh ba phải không?
Ừ, năm rồi kẹt công tác, năm nay ảnh mới tranh thủ về đó. Chị ta xoay qua nói với anh Bảy Đặng, cậu Chiến nó là em cô cậu với em đó. Cô ta cũng quay lại nói với Chiến, đây là anh ba của cậu đó, kỹ sư sở điện lực thành phố đó. Bảy Đặng vói bắt tay chú lơ xe.
Chào em, hân hạnh để biết cậu nha.
Rồi anh lại tiếp tục cười cười suy nghĩ. Cán bộ bên cách mạng người nào cũng nói láo y như nói thiệt. Xuống bến xe Bà Rịa, cô vợ hờ dắt tay anh Bảy Đặng đi song đôi vào chợ Phước Tuy. Cô kề tai anh Bảy rồi cô nói nhỏ, nè nè, ở đây có nhiều người biết mặt em lắm đó, anh đóng cò tôi khéo chút nha, giờ anh phụ em mua ít đồ về cúng má ha. Bảy Đặng gật đầu quẩy chiếc ba lô theo bên người vợ hờ. Cô ta mua đủ thứ, nào thịt ba rọi, bắp cải, củ hành, tàu hũ, mọi thứ lĩnh kỉnh, và sau cùng là kết bia 33. Hai người ẹ ạch mang xuống bến đò máy trở về đám dỗ má vợ ở ấp Gò Trăng. Gò Trăng tức là ấp Gò Trăng của xã Long Sơn, ở ngoài cái đảo huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đò vừa cập bến thì một bà sồn sồn tuổi độ hơn 60 ơi ới gọi: "Ơ Lệ, dì Tư đây nè. Dữ không, sao mà lại về chuyến đò trưa trễ như vậy? Trời ơi, tao đã bay từ chuyến đò sáng đó mà tới bây giờ đó, à, có thẳng gì không?" Lệ bước lên mũi tàu, nhảy xuống bãi chạy ồ lên lộ, ôm lấy bà dì liếu lo mới mừng rỡ nói: "Ồ, có gì? Ảnh kìa, tụi con ghé thị xã mua đồ cúng má nên trễ chuyến nhất gì ơi. Dượng khỏe ha không gì?" "Ôi cọp giặc, ổng cũng không có chết nữa. Ổng đòi theo ra đón bay, nhưng mà tao bắt ổng ở nhà coi chừng cái nồi bánh ít mới chín tới, chứ đi rồi bỏ rồi ai mà coi, đủ như nó chèm nhẹp rồi ai mà ăn." Nhìn bãi đậm hè ạch xin đồ lên bờ, dì Tư cười toe toét: "Dữ ác hơn, nó cứ hẹn lành hẹn lựa mấy năm nay mới chịu dẫn thằng chồng về thăm quê. Trời ơi, thấy thằng này coi cũng được quá chứ. Sao mày không đợi tao theo má mày rồi mà hãy dẫn nó về? Thiệt là con với cái." Nghe mối tình yêu thương của dì thay mẹ dồn hết qua cho cháu làm cho Lệ ứa nước mắt, nhưng cô cố giữ vẻ tự nhiên cười đùa nói: "Ô dì thì còn khỏe chán, đừng có nói chuyện bi quan xui xẻo lắm dì ơi. Má giao con cho dì á, làm sao mà má cho dì bỏ con được?" Dì Tư mắng yêu con cháu mà mắt thì liếc nhìn thằng cháu rể giả: "Ồ cái con này nè, cái chuyện gì nó nói cũng qua hết trơn á. Con làm chồng mà hiền quá, coi chừng nó quay con như con dế đó nha." Bãi đậm cũng chỉ cười cười. Ở ấp Gò Trăng, xã Long Sơn này, một số gia đình còn xài nước giếng. Vừa về đến nhà, Lệ mới vào lấy xà bông dắt bãi đậm ra chỉ bờ giếng, rồi Lệ mới bảo: "Nè nè, anh tắm đi cho khỏe nha, thay đồ rồi vô lai lai với Dượng Tư em á, mai chánh dỗ mới có khách. Bây giờ em phải vào phụ nấu với dì Tư ha." Anh Bảy gật đầu rồi xách cái gào lại chiến múc nước xối tắm xả mệt từ sáng đến giờ. Thấy cô vợ giả đóng trò vui vẻ, anh Bảy bỗng nhớ đến chị Bảy, người vợ thật thà thủy chung của anh. Giờ này chắc lo lắng không biết bữa nay chồng đi đâu. Tự nhiên anh muốn trở về ngay Sài Gòn, nhưng giờ này làm gì có chuyến đò nào vào đất liền mà về. Tắm xong, anh ngồi trên thành giếng nhìn vầng trăng 16 treo lơ lửng ngoài bìa rừng xã đảo, lắng nghe tiếng sóng thì thào từ biển đông vọng về. Bãi đạm cảm thấy trong lòng mình nao nao. Lệ mới bước lại ngồi kế bên anh nói giọng cảm thông: "Bộ nhớ nhà hả? Thôi vui vẻ với em đêm nay đi, sáng mai em đưa về Sài Gòn sớm cho. Em nói với dì em á, anh bận trực ban không có ở lại được. Cơm dọn rồi, thôi anh vào ăn để Dũng Tư chờ kìa." Anh Bảy lại cười cười rồi mang túi quần áo theo Lệ vào nhà. Vừa đi, Lệ vừa kể sơ về ngôi nhà ngói cũ kỹ này cho anh chồng hờ mình biết thêm: "Cái nhà này nè là nhà của ngoại cho ba má em. Khi mà ba má em không còn á thì dì Dượng em về ở đây với em từ khi mà miền Nam bị đổ chủ tới bây giờ đó anh ơi." Anh Bảy mới gật đầu mỉm cười:
"Vậy nhà này chính là nhà của cô à?"
"Dạ, nhưng mà lúc nào em cũng coi như nhà của dì Dượng của em thôi. Bởi vì dì Dượng là cha mẹ của em mà." Bảy Đặng mới gật đầu tỏ ý tán thành.
Ok, cô Hiếu Thảo được như vậy là hiếm lắm đó. Thời buổi Việt Nam mình bây giờ tình nghĩa tính bằng tiền bạc của cải không cô ơi.
Lệ nhìn thẳng vào mặt của Bảy Đặng cười thành tiếng: "Ồ, dữ ác không? Dù làm chồng hờ cũng phải ráng bộn lời nhiều tiếng dùm chút chứ, như vậy mới được chứ. Sáng giờ chưa có nhập gia hả?" Bảy Đậm lại cười phân bùa nói:
Từ đầu tôi đã nói với cô rồi bà, tôi đóng kịch dở lắm mà.
Thì em làm đạo diễn nhắc tuồng cho anh đó. Lát vào nhà đừng có kêu em bằng cô nha, lộ tẩy hết trơn đó cho anh biết. Thấy Lệ vô tới sân, Dượng Tư bước ra cửa ngoắc anh Bảy.
Vô đây mình nhâm nhi trước á, rồi giờ dì cháu nó hâm đồ ăn rồi lên sau.
Trên chiếc bàn tròn cũ kỹ để giữa nhà, đồ ăn dọn ra lỉnh kỉnh đủ thứ. Dượng Tư kéo ghế ngồi xuống thân mật nói:
Này nè, khu bia đi con, có bậy tao uống cho vui nha, chứ cái thứ này nó uống nó lạt lẽo lắm à. Tao uống ở đế nó quen rồi.
Anh Bảy bật cái nắp một lon bia rót ra ly cho ông Tư, còn anh Khui để trong lon cho phần mình. Dì Tư và Lệ cũng bê cái lẩu thập cẩm lên tới để ngồi vào bàn. Lệ khoát tay cười nói với anh chồng hờ: Này nè, dì cháu em không có biết uống đâu, mình đừng có khui thêm nữa nha anh. Bảy đặng lõng lẽn cười rồi nâng bia lên mời ông Tư.
Nè, con mời bác.
Ông Tư cầm ly bia đưa lên đụng vào lon của Bảy Đậm rồi cười khà khà nói giọng trách móc:
Gọi bằng Dượng chứ sao gọi lần bằng bác vậy bây? Vợ mày ngồi đây nha. Xin lỗi, xin lỗi, không quên, con mời Dượng.
Tiếp tục, người cạn ly kẻ cạn lon. Riêng Bảy Đậm sáng giờ chỉ ăn có một ổ bánh mì lúc xe ghé chợ Long Thành để mua thịt rừng, nên vô mới thấy lon mới mấy lon là nói năng lè nhè rồi. Thấy Lệ gấp thức ăn bỏ vào chén, anh và ông Tư đủ thứ hết rồi, anh Bảy mới đưa tay cản lại:
Thôi thôi, bỏ cho dì Dượng đi, đừng bỏ cho tôi nữa nha.
Anh soi qua ông Tư đưa lon bia lên rồi anh nói:
Vô vô đi Dượng, 100% nghe Dượng.
Anh mới lè nhè thêm:
Sao bây giờ người ta thích gấp bỏ quá cả, con chưa có quen nên ít có dùng. Tao cũng đâu có thích.
Ông Tư mới nói tới tiếp:
Ôi, tới đám tiệc hễ vào bàn là họ gấp bỏ mình dung chén luôn, ăn muốn ngợp thở luôn. Vì cháu con Lệ cũng bị nhiễm cái tục lệ này lâu lắm rồi.
Bà Tư mới nguýt ông Tư rồi cười nói: Ông ăn cho thằng nhỏ nó ăn chứ, ngồi uống hoài làm sao mà nó ăn được. Ông Tư nhìn dì Tư nói đùa với giọng mỉa mai:
Bà làm gì tôi là công an hình sự không có bằng vậy á, tôi cấm không cho nó ăn hồi nào.
Bảy Đậm nhìn bà Tư và Lệ với vẻ biết lỗi rồi nói xen vào một câu cầu hòa:
Xin lỗi vậy Dượng cháu con đùa thôi, chứ cái mốt mà gấp bỏ thời giờ cũng là cái văn hóa đỉnh cao đó dì ơi.
Bà Tư cười nhìn Bảy Đậm mới lắc đầu nói: Ôi, tụi con làm cán bộ kỹ sư thì thấy vậy thôi. Theo gì biết thì phần đông dân miền Nam của mình người ta không có thích đâu. Đũa người nào nấy ăn, gấp bỏ lung tung thấy gớm. Bây giờ họ cũng bắt chước, nghe nói ở bên Mỹ cũng vậy đó con ơi. Rượu vào thì lời ra, chê khen đủ thứ. Ông Tư hả hê với thằng cháu rể kỹ sư điện lực thành phố. Bảy Đậm chịu hết nổi bèn nói cùng ông Tư:
Xin phép Dượng nha, con không có uống nổi nữa đâu.
Ông Tư nhìn anh Bảy gật đầu rồi thông cảm nói:
Tao cũng không có uống nổi nữa. Thứ bia này nó ực nhiều nó cũng quay mòng mòng chứ bộ bay. Thôi con qua bên cái ghế tràn kỹ kia kìa, ngồi đi. Giờ rồi Dượng đi rửa mặt một chút rồi vô mình uống trà nghe.
Anh Bảy qua ghế rót hai tách trà ngồi đợi ông Tư. Phần thì đi suốt ngày mệt, phần uống hơi nhiều bia nên Bảy Đậm gục đầu xuống cạnh bàn ngủ thiếp. Ông Tư vào tới nhìn thấy bèn gọi cháu gái:
Lệ ơi, dìu chồng con vô phòng ngủ đi, nó xỉn rồi nha. Cái thằng coi khỏe vậy mà cái tửu lượng hơi yếu nha.
Lệ từ nhà dưới chạy lên đến bên kéo tay Bảy Đặng tròn lên vai đi vào phòng trong. Cô vừa đi vừa phong bua cùng ông Tư. Ảnh đâu có biết uống rượu, bữa nay gặp Dượng vui ảnh mới xỉn đó chứ. Ông Tư tỏ vẻ cảm thông.
Tội nghiệp không, cán bộ nào ông ấy uống như cái hũ chìm vậy đó, sao mà nó dở quá vậy cả. Thôi con vô bỏ mùng cho nó ngủ đi.
Nhìn Lệ dìu chồng vào phòng, ông bà Tư ngó nhau gật đầu cười. Thấy Lệ trở ra phụ dọn dẹp, dì Tư mới gặng hỏi. Nè, mấy năm rồi mà sao tụi bay không có con? Bày đặt kế hoạch hả? Lệ biết dì muốn Lệ sinh con để dì có cháu ẵm bồng. Dì thương Lệ như thương một đứa con máu thịt cho mình đẻ ra, cho nên việc nói dối với dì Lệ đã có chồng, Lệ cảm thấy mình tệ bạc với người mẹ thứ hai của mình. Không biết chừng nào Lệ cố thỏ thẻ cùng dì bằng những lời nói dối tiếp theo. Tại vì dì biết làm sao không, tụi con bận đi công tác hoài hà, sanh con rồi làm sao mà lo cho nó nổi, không ai giữ hết đó dì ơi. Không ai giữ thì mới đem về tao nuôi cho. Dì Tư thở ra nói như trách móc. Biết lắm mà, nghe nói từ ngày mà mất nước tới giờ hết kế hoạch đến rồi phá thai rồi sanh con rồi cứ đem dứt bỏ. Ôi tội lắm ngang bay. Nghe tấm lòng yêu thương chân thật của người dì, Lệ chảy nước mắt. Ông Tư mới lườm và Tư nói.
Cái bà đây nha, chuyện ta bà thế thái mà cũng nói làm cho tụi nhỏ nó buồn. Con giờ ngủ đi, nghe làm gì cái chuyện mà lẩm cẩm của bà làm gì.
Lệ vòng tay âu yếm ôm dì Tư rồi nói giọng lý lắc. Dì Tư hứa rồi nha, năm tới con có cháu mang về cho ngoại nuôi đó. Bà Tư tỏ vẻ vui mừng cười tê tét nói. Mấy đứa tao cũng nuôi hết. Ánh trăng 16 chen qua khung cửa chiếu vào phòng của Lệ. Cô thay đồ ngủ xong, rón rén bước lại vén mùng lên ngắm anh chồng hờ đang kê tay gối đầu ngủ say. Cô kéo mền đắp cho anh, nâng đầu anh để trên chiếc gối. Lần đầu trong đời cô vuốt mái tóc người đàn ông và cúi xuống hôn lên vầng trán cao cao thật ngọt ngào đắm đuối. Bởi đặng giật mình tỉnh giấc, anh chống tay ngồi lên nhìn Lệ rồi ấp úng nói.
Xin lỗi cô, sao tôi ngủ ở đây?
Lệ hoàng tay qua vai Bảy Đặng đặt nằm trên chiếc gối trở lại và bạo dạn hôn vào đôi mắt anh rồi thì thầm những lời chân tình. Đây là cái phòng của em, anh ngủ thiệt với em đêm nay được không? Dì Tư em nói rồi, nếu mà có cháu mang về là dì nuôi đó. Lệ nằm xuống và kéo Bảy Đặng ngã đầu vào ngực mình rồi thủ thỉ bên tai anh. Anh à, cho em xin một đứa con đi anh. Anh cùng gia đình sắp xuất ngoại rồi, tiếc với em làm gì? Nghe những lời tha thiết của Lệ, Bảy Đặng cảm thấy lòng mình bỗng nhiên xao động. Rõ ràng là Lệ muốn có một đứa con với anh. Cô tự nguyện một cách thật thà, chứ nào có ý gạt gẫm gì anh đâu. Thấy Lệ muốn khóc, anh Bảy cảm thấy xót thương tấm lòng chân chất của cô gái Sài Gòn mình, một người đàn bà cùng quê Vũng Tàu với anh. Anh đỡ Lệ ngồi vào lòng và đặt lên đôi môi cô một chiếc hôn thật sâu với lời thì thầm chân tình. Anh nói.
Anh yêu em.
Dạ, em cảm ơn anh. Hai vợ chồng hờ ôm ghì lấy nhau, họ hòa lòng theo tiếng sóng từ bên kia biển Vũng Tàu rì rào vỗ vào đảo cát Gò Trăng. Thank you. Quý thính giả vừa theo dõi truyện ngắn Gò Trăng của tác giả Song Cửu. Hiện ông đang sống ở San Diego. Qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương, Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.